thay cho lời kết. Do không còn cam tâm chịu đựng nổi sự hạ khắc tàn bạo, bài xích kỳ thị, đàn áp tôn giáo, giết người vô tội và tham nhũng của tập đoàn độc tài gia đình chị họ Ngô suốt 9 năm trường ở Việt Nam, vào đầu tháng 10 năm 1963, một kế hoạch chuẩn bị cho cuộc đảo chính mới của đại đa số tướng tá và binh lính Sài Gòn được các quan thầy Mỹ ủng hộ đã bộc lộ lên đến gần cực điểm. Mặc dù Ngô Địch Nhu đã biết trước âm mưu này, nhưng Nhu lại muốn dùng độc kế, đảo chính và phản đảo chính để trị, tung một mẻ lưới bắt gọn tất cả những kẻ cầm đầu. Ở Huế, Ngô Đình Cẩn gần như cảm nhận được không khí ấy nên Cẩn đã ra lệnh cho bọn mật vụ bí mật thủ tiêu một số tù nhân chính trị, tôn giáo, các nhân vật đối lập mà Ngô Đình Cẩn xếp vào loại nguy hiểm, không thể tha được. Minh chứng cho điều này, tại nhà ngục chiến hầm, Cẩn đã tăng cường những biện pháp tàn bạo dã man đến tột cùng bằng cách sai bọn thủ túc lấy xi măng chắt kín những lỗ thông hơi trong các căn hầm với ác tâm làm cho người tù phải ngột thở, chết dần, chết mòn trong bóng tối. Nhưng rồi, như người xưa thường nói, cái gì đến thì tất sẽ đến. Trưa ngày 1 tháng 11 năm 1963, tại Sài Gòn đã nổ ra cuộc đảo chính với sự tham gia của gần như tất cả lực lượng quân đội do tướng Dương Văn Minh cầm đầu, lật đổ chế độ bạo tàn của tập đoàn Ngô Đình Diệm. Tại Huế, chiều tối ngày 2, Ngô Đình Cẩn bỏ chạy, bí mật trốn sang nhà thờ Sòng Chúa Cứu Thế, ẩn nấp. Sáng ngày 3, một toán quân đảo chính tràn lên khu biệt cung của Ngô Đình Cẩn ở thôn Ngũ Tây, sau đó họ kéo sang khu vực chín hầm. Khi đến đây, phát hiện ra những xà liêm nhốt người bí mật này, họ đã phá tung các phòng giam giải thoát tù nhân. Những người bị Ngô Đình Cẩn bắt trong vụ biểu tình chống đàn áp Phật giáo hồi tháng 5 năm 1963 liền được trả tự do. Riêng ba tù nhân đặc biệt ở hầm số 8, chúng lấy dây thừng trói lại rồi bốc lên xe đưa về giam tại lao xá Ti Công An Thừa Thiên để tiếp tục nghiên cứu. Mấy ngày sau, tiếng súng đảo chính đã lặng xuống, hàng nghìn người dân Huế lũ lượt kéo nhau lên khu vực chín hầm để quan sát cái địa ngục trần gian khét tiếng này. Lúc ấy, nhiều người còn thấy trên bức tường căn hầm số 5, nơi tay chân của Ngô Đình Cẩn dùng để nhốt các tăng ni, Phật tử, học sinh, sinh viên và cả những phụ nữ đã công khai chống lại sự hà khắc của chế độ Diệm, còn có những vết máu đen thẫm với những dòng chữ được viết bằng gạch trên tường hầm và nhiều người đã ghi lại. Nam Mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, quyết noi gương tinh thần tranh đấu của anh chị em Trường Trưng Vương, Trường Chu Văn An, vân vân. Và ngay bức tường cạnh đấy còn có một bài thơ để vịnh nhà ngục chín hầm. Bài thơ được ký dưới biệt hiệu là NHS, Trường Đồng Khánh. Bài thơ như sau: trước phong cảnh hữu tình ai có biết rằng ngay đây địa ngục trần gian, nơi chứa chấp một chế độ bạo tàn, gần cảnh đấy là cung vàng điện ngọc. Du khách hỡi, dừng lại đây nghe tiếng khóc của oan hồn tử sĩ chết đau thương. Những nấm mồ vô chủ suốt đêm trường như quằn quại theo từng cơn gió buốt. Trên mộng ấm, kẻ bạo tàn đâu có biết bao thân hình rên xít dưới tanh hôi. Và nghe hồn thổn thức khóc không thôi, tiếng than thở não nùng đầy ai oán. Ôi, du khách đã dừng chân buồn nản, cho mạch sầu dâng mãi tới khư vô. Cũng như hồn theo gió lạnh, vật vờ trong tiếng nấc của khu rừng ma quái. Kể từ sau ngày đảo chính quân sự của nhóm Dương Văn Minh lật đổ nhà họ Ngô, căm phẫn trước hành động bạo tàn của lãnh chúa Ngô Đình Cẩn, không kiềm được bản thân, dân chúng Huế đã kéo lên đây đập phá tan tành nhà cục này, thì khu vực chiến hầm lại chìm lặng, nằm sâu trong lòng đất của xóm cỏ lá với bao linh hồn oan khiêng như còn đang quanh quẩn đâu đây. Và theo thời gian, nó chỉ còn hiện hiện của một chứng tích tội ác nơi chôn sống con người dưới chế độ bạo tàn của gia đình chị họ Ngô. Mà chủ nhân tạo ra nó chính là Ngô Đình Cẩn, kẻ được vinh danh lãnh chúa khét tiếng bạo tàn nhất ở miền Trung Việt Nam. Nhiều năm sau này, đại tá Nguyễn Văn Thành, một cựu tử tù quân đảo, được cử làm trưởng đoàn chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, từ Hà Nội dẫn đoàn vào thăm lại các nhà tù ở miền Trung. Khi đến chín hầm, đứng trước nhà cục này, ông đã vô cùng xúc động và đã viết rằng bản thân tôi với gần 11 năm đã phải đối mặt với kẻ thù trong các xà lim, biệt giam của nhà tù số 3, Bạch Đằng, khám chi hòa đến các chuồng cọp, hầm đá ở cái địa ngục trần gian Côn Đảo. Tôi cũng không thể nào hình dung nổi những thủ đoạn dã man, tàn bạo của kẻ thù ở chín hầm đã dành cho đồng bào, đồng chí, đồng đội yêu nước của tôi. Trong đó có những người như anh Nguyễn Sơn Trung. Thời gian tồn tại của cái nhà ngục đặc biệt này tuy không dài, song nó để lại một chứng tích tội ác vô cùng man dợ, một chứng tích lịch sử tiêu biểu về chiến tranh cách mạng có ý nghĩa sâu xa cả về thời cuộc lẫn lòng căm thù tội ác chiến tranh nên rất cần được nhiều người quan tâm. Chúng ta hãy trở lại với không khí hỗn độn của cuộc đảo chính vào ngày 2 tháng 11 năm 1963 diễn ra tại thành phố Huế và khu vực Phủ Cam quanh nhà ở của Ngô Đình Cẩn. 8 giờ sáng, Ngô Đình Cẩn nhận được tin từ Sài Gòn điện ra súng của quân đảo chính nổ ra khắp thành phố. Tổng thống Diệm và cố vấn Nhu đang lâm vào thế cam go nhất. Nghe vậy nhưng Cẩn vẫn hy vọng như mấy lần đảo chính trước rồi mọi việc sẽ qua. Vào lúc 11 giờ trưa, bữa cơm dọn lên nhưng không ai ngồi xuống bàn ăn vì lúc này tin tức trên đài phát thanh Huế tiếp sóng đài Sài Gòn loan báo. Dinh Gia Long bị quân đảo chính chiếm. Hai anh em, ông Diệm, ông Nhu đã bị bắt giải về Bộ Tổng Tham mưu. Cả nhà rưng lệ nhưng không ai dám khóc thành tiếng vì lúc ấy Ngô Đình Cẩn vẫn hầm hầm chửi đám Dương Văn Minh và Tôn Thất Đính là đồ phản chắc. 12 giờ 8 phút, tướng Đỗ Cao Chí từ Đà Nẵng điện ra cùng lúc đài phát thanh Huế lại loan tin Tổng thống Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu đã tự vẫn chết rồi. Đỗ Cao Chí là em rể của Hồ Thái Bạch, người thành lập ra lực lượng hướng đạo sinh Cao Đài. Hồ Thái Bạch là con trai của Hồ Tấn Khoa, một bảo đạo chức vụ cao cấp của Cao Đài, và cũng nhờ thế lực của Cao Đài mà Đỗ Cao Chí mới thăng tiến nhanh dưới thời Diệm. Ta cũng có thể xem đấy là một chiến hữu của Cao Đài có nhiều món nợ với nhà họ Ngô. Nên khi Đỗ Cao Chí điện ra thông báo tin chính thức cho Cẩn, thì lúc ấy Cẩn như sụng rời chân tay, nhưng vẫn cố gắng thể hiện bản lĩnh của vai lãnh chúa. Ông ta mới bàn với mụ Luyến, giao cho đại úy bảo an Nguyễn Thành Ái, con của bà Luyến, mang các thứ quý giá như vàng, hột xoàn, châu báu, tìm cách đi trốn, nhưng không kịp. Vào thời điểm ấy, sự lưu thông ra vào khu vực Phủ Cam vẫn bình thường, chưa hề bị kiểm soát. Trung quanh nhà Ngô Đình Cẩn vẫn còn những bộ phận phòng vệ vũ trang, song tất cả đều lo sợ, chán nản, và đã có nhiều người lính tự bỏ súng lặng lẽ trốn đi. Mặc nhiên, không một ai bàn đến tin ông Diệm, ông Nhu tự vẫn cả. Lúc ấy, bên ngoài khu vực Phủ Cam, bắt đầu có nhiều lời chửi sủa oán trách Trần Lệ Xuân và sự nhu nhược của Ngô Đình Diệm trước vợ chồng Ngô Đình Nhu. Cẩn nghe rất rõ một một nhưng cũng lờ đi. 12 giờ 45 phút, Ngô Đình Cẩn cho người thân Cẩn chạy đi liên lạc với đại úy Phan Quang Đông, nhưng tìm mãi không thấy vì Đông và vợ đã bỏ trốn vào Đà Nẵng trước đó. Mấy ngày sau, Phan Quang Đông cũng bị quân đảo chính bắt, giải ra giam ở Huế. Mụ Luyến và các con của mụ từ nhà Ngô Đình Cẩn trở về nhà riêng của mụ cách đấy khoảng hơn 200 mét, thì lúc ấy Linh Mục Nguyễn Văn Thuận đến. Linh Mục Thuận là cháu gọi Ngô Đình Cẩn bằng cậu ruột, con của bà Ngô Thị Hiệp. Linh Mục Thuận nhìn ông cậu mà thở dài và có ý trách cứ những hành động thất nhân tâm của bà Trần Lệ Xuân, sự nhu nhược của ông Diệm, ông Nhu, cũng như ngầm mắng chửi ông cậu Ngô Đình Cẩn vô nhân đạo. Trong nhà Cẩn, lúc này không còn sinh khí nữa. Chỉ thấy những tiếng thở dài não ruột, nhưng Cẩn vẫn còn chút ít hy vọng là chưa ai dám làm gì mình. 14 giờ, nhà bảo an Trung Phận đặc phái hai sĩ quan đi trên chiếc xe VN9020 đến nhà Cẩn để triệu đại úy Nguyễn Thành Ái xuống ngay nhà bảo an vì có lệnh cắm trại khẩn cấp. Đại úy Nguyễn Thành Ái trước đây dựa thế ông cậu Ngô Đình Cẩn mà hống hách, coi cấp trên chẳng ra gì, nhưng lúc này cũng phải cúi đầu tuân lệnh, theo hai sĩ quan áp giải ra xe về nhà bảo an Trung Phận rồi Ái bị giữ lại luôn ở đấy. Mụ Luyến được tin đại úy Nguyễn Thành Ái đã bị bắt giữ thì khóc sống lên, chạy sang nhà ở Ngô Đình Cẩn làm vạ, nhưng thấy Cẩn cũng chẳng hơn dịp mụ nên đành ngậm miệng ra về. 14 giờ 30 phút, tướng Đỗ Cao Chí ra lệnh cho thiếu tá Tuấn đem ba chiếc xe M113 cùng binh lính thuộc quân đoàn 1 đến trấn tại đầu cầu Phủ Cam. Lúc ấy, tất cả các họng súng đều quay ra chung quanh như cố ý bảo vệ an toàn cho sinh cơ của ông cố vấn. Nhưng sau đó biết chắc Diệm Nhu đã chết thì lại nhất loạt chĩa về phía nhà Ngô Đình Cẩn. Cẩn được gia nhân báo cho biết tin này thì vô cùng lo sợ. Cẩn thở dài, chẳng nói chẳng rằng, chỉ hậm hực đi quanh trong nhà, thỉnh thoảng lại nằm dài trên ghế. Phía ngoài khu vực nhà Cẩn, dân chúng kéo đến một lúc một đông. Có tiếng hô, đà đào Diệm Nhu, đà đào Ngô Đình Cẩn. Rồi nhiều tiếng hô như đồng loạt vang dậy, Cẩn vừa nóng lòng, vừa buồn sầu. Cẩn ý thức được mình sắp đến ngày đền tội, nên dáng điệu nanh vuốt đã cụp xuống, trông như kẻ mất hồn. 16 giờ, sự liên lạc với nhà của Ngô Đình Cẩn bị cấm hẳn. Nhiều người lính phòng vệ nhà Cẩn đã bỏ súng lén ra ngoài đầu hàng toán quân đảo chính. Cả vùng phủ Cam lúc này, dân chúng các giới, sinh viên học sinh kéo tới mỗi lúc một đông hơn. Tiếng hộ đà đảo chế độ độc tài gia đình chị họ Ngô vang rền. Sự dồn nén bấy lâu, bây giờ trỗi dậy như bão táp. Dân chúng nhao lên, đòi quân đảo chính phải kéo Ngô Đình Cẩn và bọn tay chân khát máu ra xử bắn ngay. Nhưng quân đội đảo chính đã làm hàng rào ngăn cản, chờ lệnh từ Tổng hành dinh Sài Gòn. 18 giờ, quang cảnh quanh nhà Ngô Đình Cẩn vẫn hoàn toàn im lặng, không một tiếng súng. 19 giờ hôm ấy, toàn bộ binh lính phòng vệ của nhà Ngô Đình Cẩn đã rút khỏi hang ổ, đem nộp súng đầu hàng quân đảo chính. Vừa xong, trời bỗng nhiên nổi gió và một trận mưa ập xuống như chút nước. Mọi người đành tản mát ra về và không một ai biết rằng chính lúc ấy, lãnh chúa Ngô Đình Cẩn cùng với linh mục Nguyễn Văn Thuận đã men theo con đường bí mật trốn sang nhà thờ Sòng Chúa Cứu Thế, ẩn nấp. Nhưng rồi Cẩn nhận ra ở đây không an toàn. Ngô Đình Cẩn nằm trên giường vắt chân chữ ngũ lo lắng, nước mắt giàn giụa, nhìn linh mục Nguyễn Văn Thuận mà than, thôi, thế là hết thiệt rồi. Thuận ơi! Rạng sáng ngày 3 tháng 11, lãnh chúa Ngô Đình Cẩn được sự tháp tùng của vài người tin cậy, bí mật rời Sòng Chúa Cứu Thế đến Tòa lãnh sự Mỹ ở Huế xin cư trú chính trị. Người Mỹ lần này tỏ ra biết điều hơn nên điện xin chỉ thị cấp trên. Từ Sài Gòn, đại sứ Henry Cabot Lodge tuyên bố những người như Cẩn không đáng được cư trú và ra lệnh trao Cẩn cho nhóm quân đảo chính. Với điều kiện phải đưa Cẩn ra tòa án xét xử theo đúng thủ tục pháp lý, không được đối xử tàn tệ và không được giết Cẩn nếu chưa đem ra xét xử. Vào lúc 11 giờ ngày 5 tháng 11 năm 1963, tướng Đỗ Cao Chí được lệnh cùng với một người Mỹ và mấy sĩ quan của nhóm đảo chính áp giải Ngô Đình Cẩn vào Sài Gòn. Khi vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Ngô Đình Cẩn liền bị viên sĩ quan CIA Lucien Conin đón bắt, sau đó giao cho nhóm cách mạng để nhốt vô khám Chí Hòa, chờ ngày ra tòa. Trong thời gian Cẩn ngồi bốc lịch ở khám Chí Hòa, ngẫm về những ngày ở ngôi lãnh chúa đầy quyền lực, sai tay chân gây ra bao tội ác đã qua, thì vào ngày 30 tháng Giêng năm 1964, chiến trường miền Nam lại hỗn loạn. Viên trung tướng thân Mỹ là Nguyễn Khánh, tư lệnh vùng 2, đầy quyền lực, cầm đầu làm cuộc chỉnh lý, mà thực chất là một cuộc đảo chính mới. Sở dĩ có cuộc chỉnh lý này vì sau khi cho giết Diệm Nhu xong, người Mỹ mới ngã ngửa ra là đám tướng tá dưới trướng Xu Văn Minh đều tay chân thân Pháp cả. Bởi vậy, người Mỹ lại phải mất công bật đèn xanh, xúi tướng Khánh tổ chức đảo chính để sàng lọc lại nội bộ. Nguyễn Khánh đã loại những viên tướng thân Pháp ra khỏi bộ máy tay sai. Các tướng Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính bị Nguyễn Khánh bắt đưa lên Đà Lạt quản thúc. Thế rồi Nguyễn Khánh lên làm Chủ tịch Hội đồng Quân nhân kiêm Tổng tư lệnh quân đội, sau đó là Thủ tướng chính quyền quân sự của Sài Gòn. Nguyễn Khánh sai tay chân thân tín của mình vào trại giam Chí Hòa dụ Ngô Đình Cẩn nếu chịu chuyển giao toàn bộ số tiền mà Cẩn gửi ở những ngân hàng nước ngoài vào tài khoản của Khánh thì Khánh sẽ tha bổng và cho một chuyến máy bay đặc biệt đưa Cẩn sang Singapore. Nhưng Ngô Đình Cẩn là con cáo già, biết rằng nếu đã chuyển hết tiền bạc của cải cho Nguyễn Khánh thì sau đó nhất định Khánh sẽ thủ tiêu mình để phi tang, nên Cẩn đã chối từ khéo. Ngày 20 tháng 4 năm 1964, Tòa án Quân sự Sài Gòn mở phiên xét xử Ngô Đình Cẩn. Ngồi ghế chánh án là Đặng Văn Quang, đại tá quân đội. Quang từng nhận bà Ngô Thị Hiệp, chị ruột của Cẩn, là mẹ đỡ đầu. Luật sư bào chữa là Võ Văn Quan. Đại diện nhân chứng tố cáo từ Huế vào có bà Đinh Thị Hồng, vợ nhà thầu khoán Nguyễn Đắc Phương, người đã bị mật vụ của Ngô Đình Cẩn tra tấn đến chết để cướp tiền. Sau nhiều phiên xét xử của Tòa án Quân sự, Cẩn bị buộc những tội chứng như tội thủ tiêu người ở chiến hầm, tổ chức ám sát, bắt người vô cớ, buôn thuốc viện và làm thiệt hại kinh tế quốc gia. Trước tòa, Ngô Đình Cẩn nói rằng tôi quân sự không biết, hành chính không hay, học tầm thường thì làm sao ra lệnh cho ai được. Nhưng rồi kết thúc phiên tòa, Ngô Đình Cẩn vẫn bị lãnh án tử hình. Sau đó 4 ngày, Ngô Đình Cẩn và Phan Quang Đông đã làm đơn gửi Hội đồng Quân nhân Cách mạng xin ân xá, nhưng bị quốc trưởng Dương Văn Minh bác đơn. Khi sắp đến giờ ra pháp trường, thấy người cháu gái là Nguyễn Thị Anh gọi Cẩn bằng cậu ruột. Nguyễn Thị Anh, con gái bà Cả Lễ, vợ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trần Trung Dung, khóc lóc. Cẩn nói, không có gì đáng buồn mà khóc lóc. Làm chính trị là phải như thế. Cậu không có gì oán thán hết. Làm chính trị thì phải biết sẽ có ngày như thế đi thôi. Trước ngày bị hành quyết, người ta cho phép Linh Mục Jean Baptiste Lê Văn Thí vào nhà giam gặp Ngô Đình Cẩn để làm lễ rước mình Thánh Chúa an ủi người sắp chết. Khi ông Thí vừa vào chào hỏi xong thì Ngô Đình Cẩn hỏi ngay, ngày mai họ đem con ra bắn phải không cha? Linh Mục Thí im lặng, gật đầu và hỏi lại, cậu có sợ không? Cẩn gượng cười, trả lời bình thản, con không sợ chút mô hết cha. Xin cha nhớ cầu nguyện cho con sớm lên thiên đàng, chầu Chúa và xin mọi người có đạo chứng kiến con chịu chết, xin đọc cho con một kinh lạy cha, xin cho chúng tôi hàng ngày đủ dùng và tha tội cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi. Khi chuẩn bị ra pháp trường, người ta cho phép Cẩn được một ân huệ nói lời cuối cùng. Cẩn suy nghĩ một lúc rồi bình thản xin cho được mặc quần trắng, áo dài đen, vì theo ý Cẩn thì ông ta muốn chết trong bộ quốc phục Việt Nam. Bởi dưới thời Ngô Đình Diệm, quy định quốc phục của miền Nam Việt Nam là quần trắng, áo dài đen, khăn xếp. Hơn nữa, Cẩn muốn được mặc bộ áo quần mà chính thân mẫu của Cẩn, bà Phạm Thị Thân, đã may cho lúc còn ở Huế. Yêu cầu của Ngô Đình Cẩn được đáp ứng. Tại pháp trường, một tiểu đội hành quyết chia làm hai nửa đứng nửa quỳ, chỉ cách cái cột gỗ trói Ngô Đình Cẩn chừng 15 mét được lệnh lên đạn sẵn sàng. Lúc ấy, tất cả mọi người có mặt đều im lặng bởi không khí trầm buồn, nghẹn ngào trước giây phút tử biệt sinh ly. Rồi một loạt súng nổ, lãnh chúa bạo tàn Ngô Đình Cẩn đã trở về thiên cổ. Bản án tử hình ông cố vấn miền Trung Ngô Đình Cẩn được thi hành vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 9 tháng 5 năm 1964 tại sân bóng của Khám Chí Hòa Sài Gòn. Nhờ có mối thân quen rất riêng từ trước với Thượng tọa Thích Chí Dũng, đại diện gia đình họ Ngô ở Sài Gòn đã đem xác Ngô Đình Cẩn về chôn tại nghĩa trang của chùa Phổ Quang, tức nghĩa trang Bắc Việt Tương Tế, nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất, theo tài liệu về hành trạng hiện lưu tại chùa Nam Thiên Nhất Trụ do Thượng tọa trụ trì Thích Thanh Ngọc cung cấp, thì Thượng tọa Thích Chí Dũng sau này được tấn phong hòa thượng, tên thật là Trần Đức Huy, sinh năm 1906, quê ở làng Ứng Luật, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Lúc mới gần 10 tuổi, đã phát nguyện thỉnh chuông gõ mõ ở tổ đình Kim Liên, Đồng Đắc. Nhờ chuyên cần tu học nên sớm tiếp thu giáo lý nhà Phật. Năm 13 tuổi, chú tiểu Đức Huy đã được truyền giới Sa Di, được ban pháp danh Chí Dũng, pháp hiệu Thanh Đàm, tự Chí Đức. Năm 20 tuổi, thọ giới cụ túc với tâm thành phụng sự đạo pháp. Hơn 30 năm ở miền Bắc, Thượng tọa đã làm nhiều việc tốt đời đẹp đạo, tham gia phong trào chấn hương Phật giáo, thành lập cô nhi viện Kim Đồng, vận động Phật tử đắp đường đào sông Yên Giang, quyên góp lương thực cứu đói dân nghèo, chữa bệnh cứu người bị nạn. Tháng 4 năm 1946, Thượng tọa vinh dự được diện kiến Hồ Chủ tịch. Khi người về thăm Ninh Bình, Thượng tọa cũng từng tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp đầu năm 1947 và nhận làm cố vấn tôn giáo cho Thiếu tướng Nguyễn Sơn những năm 1949-1950. Năm 1953, thể theo thỉnh cầu của đa số Phật tử Nam Kỳ, Thượng tọa vào Đà Lạt, kiến thiết chùa Linh Giác, rồi xuống Sài Gòn hoằng hóa. Năm 1956, Thượng tọa quyết định kiến tạo ngôi chùa một cột ở vùng Thủ Đức, lấy danh hiệu là Nam Thiên Nhất Trụ để thể hiện tuy thân ở trời Nam, nhưng lòng vẫn hướng về đất Bắc, ruột thịt, có thủ đô Hà Nội yêu quý, có chùa một cột kiêu hùng với muôn vàn thương nhớ. Năm 1959, Thượng tọa chủ trì việc tái thiết toàn bộ chùa Phổ Quang ở Sài Gòn. Năm 1960, Thượng tọa đứng ra hưng công xây dựng chùa Phổ Chiếu, rồi chùa Phổ Minh ở Gò Vấp. Những năm chống Mỹ, chùa Phổ Quang ở Tân Bình, chùa Nam Thiên Nhất Trụ ở Thủ Đức do Thượng tọa quản lý đều là cơ sở che giấu cán bộ cách mạng hoạt động bí mật. Do vậy, Thượng tọa từng bị chính quyền Ngô Đình Diệm nghi ngờ bắt giam một thời gian, nhưng không đủ chứng cứ nên chúng đành phải thả. Sau năm 1975, Thượng tọa được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Kiến thiết huyện Thủ Đức, tham gia mặt trận Tổ quốc huyện. Năm 1982, Hòa Thượng được cung thỉnh làm cố vấn Ban đại diện Phật giáo Thủ Đức. Năm 1997, Phật lịch 2541, Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ tư đã suy tôn Hòa Thượng làm thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cũng năm 1997, Hòa Thượng được Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì. Sau gần một thế kỷ lo toan việc đời, tu tập, giáo hóa, việc đạo, vào ngày 10 tháng 10 năm Tân Tỵ, nhằm 24 tháng 11 năm 2001, Hòa Thượng thu thần thị tịch tại Chùa Nam Thiên Nhất Chủ, quận Thủ Đức, trụ thế 96 tuổi, hạ lạc 76 năm, tháp mộ tọa trong khuôn viên chùa. Sau năm 1976, khi thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu quy hoạch lại, nghĩa trang Bắc Việt Tương Tế được rời về vùng Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương bây giờ. Hiện mộ Ngô Đình Cẩn chôn ở khu B của nghĩa trang này và nằm bên cạnh còn có mộ của mẹ cố Phạm Thị Thân cùng mộ của hai người anh trai Cẩn là Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Còn tại Huế, trưa ngày 9 tháng 5 năm 1964, Chủ mật vụ miền Trung Đại úy Phan Quang Đông, một trợ thủ đắc lực, cánh tay phải khét tiếng hung ác của Ngô Đình Cẩn cũng đã bị tử hình tại sân vận động tự do. Buổi tử hình Phan Quang Đông thật ghê rợn. Vợ của Phan Quang Đông lúc ấy đang bụng mang dạ chửa, sắp đến ngày sinh nở, đã ngất liệm đi ngay tại pháp trường. Khi chứng kiến cảnh chồng bị trói vào cọc và một loạt đạn nổ, máu tuôn ra. Bản án ấy đã được chính viên chuẩn tướng Nguyễn Chánh Thi, người từng cùng với Vương Quan Văn Đông làm cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm lần thứ nhất vào ngày 11 tháng 11 năm 1960, nhưng thất bại, bỏ chạy sang Campuchia tị nạn, nung nấu ý chí. Mấy năm sau lại quay về theo phe nhóm mới, tham gia cuộc đảo chính. Lần này, tướng Thi xác nhận khu 11 chiến thuật đã thi hành mệnh lệnh trảm quyết tử tội Phan Quang Đông tại sân vận động tự do vào lúc 13 giờ 30 phút ngày hôm nay 9 tháng 5 năm 1964. Cũng ngay hôm đó, chỉ kéo dài thêm hơn 10 tiếng đồng hồ nữa, vừa lúc mặt trời lặn thì bạo chúa Ngô Đình Cẩn, tòa án quân sự Sài Gòn đã tuyên án trước đó, bị đưa ra xử tử tại sân bóng của khám chí Hòa. Thời điểm tử hình Ngô Đình Cẩn có sự chứng kiến của nhiều người, của nhiều phía, có cả những người thân của gia đình họ Ngô, gồm mấy người cháu gái gọi Ngô Đình Cẩn bằng cậu ruột và vợ chồng Trần Trung Dung. Nhưng dân chúng Huế vẫn nghi ngờ chính quyền Nguyễn Khánh không thực thi bản án này, cho nên họ đã tổ chức biểu tình rầm rộ trước tòa tỉnh trưởng Thừa Thiên, đòi đưa xác Ngô Đình Cẩn ra Huế để kiểm tra. Do bị lừa gạt quá nhiều lần, nên họ không tin người bị bắn lại chính là bạo chúa Ngô Đình Cẩn. Cuộc biểu tình kéo dài 2 ngày liền, cho đến khi đoàn sinh viên Viện Đại học Huế cùng đại diện các nạn nhân như bà Đinh Thị Hồng và ông Nguyễn Đắc Phương đã chứng kiến cuộc hành quyết Ngô Đình Cẩn tại sân khám chí Hòa trở về tuyên bố trên đài phát thanh Huế rằng kẻ bị bắn đích thực là Ngô Đình Cẩn, lãnh chúa miền Trung đã chết. Bấy giờ dân chúng Huế mới hả hê yên lòng. Sự hả hê yên lòng ấy không phải dân chúng Huế muốn trả thù giết cho bằng được Ngô Đình Cẩn, mà họ chỉ muốn cái ác dù có thế lực đến đâu thì cũng phải đền tội. Đồng thời dân chúng Huế cũng muốn chấm dứt ngay và quên đi một giai đoạn bi thương đau buồn của lịch sử đất nước. Phụ lục 3. Thêm về gia đình chị họ Ngô. Đây là đoạn hồi ức của một cán bộ tình báo cách mạng hoạt động trong bộ máy đầu não chính quyền Sài Gòn từ năm 1957 đến năm 1975. Năm 1958, ông được chọn đi súp lễ cho linh mục Nguyễn Việt, lúc đó được cắt đặt là linh mục giải tội riêng cho Ngô Đình Diệm. Nhờ công việc đặc biệt này mà ông có đủ giấy tờ, xe cộ để đi khắp miền Nam. Sau này, ông được chọn qua Mỹ học trường tình báo đặc biệt Hohenlohe. Tốt nghiệp về nước, ông trở thành nhân vật quan trọng của Đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn. Để hiểu thêm về Ngô Đình Cẩn, cũng như mấy anh em gia đình chị họ Ngô, chúng tôi xin trích đăng lại đoạn hồi ức này. Chúng tôi đang ở cố đô Huế. Không hiểu vì sao kỳ này Ngô Đình Diệm cho sĩ quan bảo vệ đánh xe tới gọi tôi đi cùng với anh em Diệm ra Huế thăm mẹ già. Tới sân bay, tôi mới biết cùng đi, hay nói đúng hơn, dẫn đầu đoàn đi ra cố đô kỳ này là Ngô Đình Thục, chứ không phải Ngô Đình Diệm. Ở Huế, gia đình Diệm còn có mẹ già và em trai là Ngô Đình Cẩn. Cẩn là người không được học hành gì. Hồi trước cả ngày, Cẩn chỉ quanh quẩn với mấy chục lồng chim yến, mấy nghìn con cá vàng, cá tàu, cá lia thia nuôi trong bồn thủy tinh và bể núi non bộ. Cẩn không có vợ, trong nhà nuôi một người đàn bà gọi là Mụ Luyến. Thời Ngô Đình Diệm làm tổng thống, Các giới tai to mặt lớn ở Huế nâng bợ Cần là Cố Chầu, vì Cần suốt ngày nhai chầu và ra vào nhà Cố Chầu. Các giới khom lưng lễ phép dạ vâng cúm núm thưa bà, kính bà với Mộ Luyến. Thục và Diệm nuông chiều thả sức cho Cần trở thành hung thần miền Trung. Dưới trướng Cần có cả một lũ ác ôn mật vụ như Hoàng Trọng Bá, Phan Quang Đông, Trần Văn Hương, Lê Hoát, chuyên bắt cóc dân chúng rồi đòi tiền chuộc mạng. Xưng hô với tướng tá tổng trưởng, Cần gọi tuốt tuột là các chú, nhưng khi vắng mặt thì nhất loại là lũ chúng nó, là thằng nọ, thằng kia. Còn các tướng tá tổng trưởng, cha cụ, kỳ hào thì thưa với Cần là Trình cậu và xưng hô con. Ngôi nhà ở Phù Can tấp nập ngày đêm với những kẻ lui tới cầu xin quỵ lụy. Từ tỉnh trưởng Nguyễn Văn Đằng, phó tỉnh trưởng Nội An Đặng Sĩ, thiếu tướng tư lệnh Lê Văn Nghiêm, ngày nào cũng cúm núm đến lạy Cố Chầu. Chức to mấy cũng mặc kệ, khi vua xin Cần đều bị Cần sai phái. Thằng Ni lấy ống nhổ quét chầu, chú Tê lấy tao cái ghế, mi châm lửa tao đốt điếu thuốc nè. Cần bảo tay chân dùng lính công binh đem gỗ, đá, xi măng mở rộng biệt thự ở Phù Can, lại xây cất khu an dưỡng trên vùng đồi thông ở phía tây thành phố Huế. Kiến trúc hệt như cung điện phong kiến. Có lần Diệm bảo Cần, chú xây cất to lớn, dân dị nghị, quân đội nó oán đó. Cần cãi, các anh sướng quá rồi, cho tôi hưởng theo tí chút. Mỗi dịp thăm cố đô, tôi càng hiểu rõ chân tướng Cần không chỉ là một người tham lam, độc ác trong hoạt động chính trị phản động, mà còn tàn bạo cả trong các thú vui chơi riêng. Cần rất thích trò chơi thả đàn gà cho mấy con chăn tranh nhau mổ. Cần còn là một con quỷ ở miền Trung, nắm giữ mồ mả và quyền lợi của gia đình nhà Ngô. Anh em Diệm có ba người sống độc thân, Thục, Diệm và Cần. Diệm hống hách với các tổng trưởng, các tướng tá, nhưng trước mặt Thục, Diệm co mình lại, ra vẻ giữ gìn gia giáo phong kiến, khép nép, dạ dạ luôn miệng. Nhu không cúm núm như Diệm, nhưng cũng không dám vinh váo trước mặt Thục, mà chỉ cúi mặt nhìn mũi giày hoặc tảng lờ bâng quơ nhìn đi chỗ khác. Còn đại sứ Ngô Đình Luyện, nếu có gì khác ý Thục thì nhún vai, nở một nụ cười bí hiểm chứ không cãi lại, chỉ riêng có Cần khi xích mích với Thục thì lau bầu, cặt nhằn. Kỳ quá, chuyện có sứa mà cũng lôi thôi. Nói rồi Cần chép miệng, sò xiên nhổ tuẹt một đống nước bọt đỏ lòm vua chầu ra trước mặt Thục. Cần thừa biết mấy ông anh làm ăn khá lắm, Diệm, Nhu nắm độc quyền bán gạo cho miền Trung, độc quyền xuất cảng Quế, cát trắng, sắt vụn sang Nhật, Mã Lai, Singapore, độc quyền xuất cảng cao su, tôm đông lạnh, lông vịt sang Hồng Kông, Pháp, Mỹ, Tây Đức. Những món lớn này sao cho mụ cả lễ, chị của Cần, quản lý để tránh tiếng. Nhu cho vợ xây dựng nhà máy Tân Mai ở Biên Hòa để nắm quyền khai thác gỗ và sản xuất đồ gỗ, lại xây dựng xí nghiệp Intertechnico chuyên dệt popolin, nhà máy Dofitech ở Thủ Đức chuyên sản xuất bao đay. Các hãng Vimitech, Vinatechco cũng chịu phần lớn cổ phần của Diệm, Nhu. Ngô Đình Thục mở xưởng giấy Cô Guido ở Biên Hòa, nổi tiếng vì lương thợ ở đây thấp nhất so với cả Việt Nam lúc đó. Lệ Xuân, vợ Nhu rất thích kinh doanh ngành ăn nhậu, lời nhanh và nhiều nên lập ra công ty Interaco với nhà máy đồ hộp thịt lợn ở Gia Định, nhà máy đồ hộp cá mòi ở Phan Thiết và đặc biệt là trại nuôi tôm biển ở Vũng Tàu và nhà máy chế biến tôm đông lạnh ở Vân Đồn. Trong nhà Diệm còn có một người mà ai ai cũng phải khép nép, cung kính, ít ra là bề ngoài, đó là mẹ đẻ của Thục và các anh chị em Diệm, đó là một bà lão già nhiều năm nằm liệt giường. Thời trước, triều đình nhà Thanh bên Trung Quốc tôn xưng mẹ vua Đồng Quan lên tước vị Đức Tử Hy. Triều đình nhà Nguyễn cũng tôn xưng bà mẹ của Bảo Đại lên tước vị Đức Tử Cung. Nay, anh em nhà Ngô lại bắt chước nhà Thanh và nhà Nguyễn cũng làm lễ tôn xưng mẹ họ lên chức vị Đức Tử Khang. Nhân dịp Đức Tử Khang 90 tuổi, anh em Diệm cho tổ chức một thánh lễ uy nghiêm ở ngay tại Vương Cung Thánh Đường, nhà thờ chánh tòa của giáo phận Sài Gòn, để làm cái gọi là khánh thọ cửu thuần thân mẫu Ngô Tổng thống, với sự có mặt đông đủ các giới chức quyền và đời và đạo. Hàng năm, gia đình họ Ngô còn tổ chức lễ tế sống Đức Tử Khang vào ngày Tết Nguyên Đán. Sau khi tắm rửa, Họ mặc cho bà cụ một chiếc áo dài gấm đen thêu hoa chỉ vàng, đặt bà cụ nằm trên chiếc ghế tựa kê giữa nhà. Ngô Đình Thục cùng anh chị em Diệm và các cháu chắt lần lượt đứng trước mặt bà cụ, vái lạy chúc thọ đầu năm. Người đứng vái theo thứ tự nghiêm ngặt, con trai trước, già trước trẻ sau, rồi đến con gái, tiếp đó là con rể, con dâu, cháu nội, cháu ngoại. Tiếp đó là các ông to bà lớn, hét ra lửa, khạc ra khói ngoài xã hội cũng xếp hàng lần lượt vái lạy cụ cố. Bên ngoài cung kính cũng chẳng che giấu được cái bên trong nịnh bợ. Qua đều bộ cúng núm, quỵ lụy, dâng các món quà châu báu vàng bạc, khánh chúc tân xuân, trong khi các quan lại, chức sắc trong đạo, ngoài đời lần lượt nộp quà, Ngô Đình Thục và Diệm đứng hai bên ghế cụ cố, ngó nhìn, để ý từng sắc mặt, từng hành động nhỏ của mỗi người đến bái lạy bà cụ. Dịp này về Huế, tôi chứng kiến cảnh Diệm cáu kỉnh với Thục. Cuối tháng chạp, trời lạnh, tỉnh trưởng Thừa Thiên theo lệnh của Thục huy động học sinh và viên chức đứng ngoài đường phố từ 5 giờ sáng chờ cho đến gần trưa để vẫy cờ mừng Diệm và Thục. Thấy dân chúng đứng kín hai bên đường, cờ quạt rối rít, Thục lộ vẻ hài lòng ra mặt. Trái lại Diệm hàm hàm, đã biểu đừng làm sứa, chúng nó cứ bày trò. Thục vội vàng binh chữa, dân họ kính trọng mình mới đứng đón mình chứ, mà nó tự động làm như vậy chứ có phải ai ép buộc mua mà đông sứa. Diệm vẫn chưa chút bỏ cơn giận. Đức cha nhìn coi, toàn con nít với công chức ăn lương nhà nước để ra đứng đường, tự động chi mà tự động. Phụ lục 4. Thêm về mụ Luyến, Nguyễn Thị Sách. Đây là những đoạn trích từ những lá thư của một người đàn ông hiện đang sống ở nước ngoài, tên là Nguyễn Văn Tiếng, địa chỉ 106/112 Elizabeth Street, Richmond, Victoria, 3121, Australia. Ông Tiếng đã gửi nhiều lá thư về Phủ Cam từ năm 1998 đến năm 1999 để tìm người thân và con cháu của bà Luyến. Người nhận được những lá thư này là bà Nguyễn Thị Hát. Theo yêu cầu của bà Hát, xin được giấu tên, cháu gọi Ngô Đình Cẩn bằng cậu Lại, gọi bà Luyến tức Nguyễn Thị Sách bằng dì Lại. Hiện trú tại số cũ là 64/24 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế. Theo xác nhận của một số người dân cao tuổi có họ hàng với gia đình Ngô Đình Cẩn và Nguyễn Thị Sách, hiện đang còn sống ở vùng Phủ Cam, cùng những lá thư, tư liệu tự khai bắt buộc bán mình dưới dạng của tờ đầu thú, chịu tội làm nô lệ cho mợ Luyến và cậu cố vấn Ngô Đình Cẩn kể từ ngày 20 tháng 6 năm 1958 đến suốt đời. Họ tên Nguyễn Văn Tiếng, sinh ngày 16 tháng 12 năm 1940, quê quán huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, có số căn cước 12908, đi Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên cấp, ký ngày 20 tháng 9 năm 1955. Can tội biểu tình chống ông Cẩn, ông Diệm, số bị giam 290 do cai quản và khống chế của bà Luyến. Tôn giáo không có đạo nào, bị bắt ngày 19 tháng 6 năm 1956. Tờ đầu thú này được sao thành 4 bản, một bản bà Luyến giữ, một bản đương sự, một bản công an giữ, một bản lưu ở văn phòng ông cố vấn Ngô Đình Cẩn. Lá thư đầu ông Tiếng gửi thư tay về Huế để nhờ cha xứ Phủ Cam tìm hộ thân nhân bà Luyến. Lá thư hai ông gửi cho bà Nguyễn Thị Hát cũng với mục đích ấy. Qua những lá thư này, chúng tôi thấy có lẽ ông Tiếng bị mụ Luyến đánh đập, hành hạ dã man đến mất hết tinh thần bản năng con người. Dù đã hơn 35 năm theo ngày tháng trong thư, ông thoát khỏi nanh vuốt của mụ Luyến và cũng đã sống tự do ở nước ngoài nhiều năm, nhưng vẫn chưa hết nỗi khiếp sợ trước uy quyền man sợ của mợ Luyến. Để bạn đọc hiểu thêm về nhân vật mụ Luyến dưới thời gia đình chị họ Ngô Đình nắm quyền ở Việt Nam, chúng tôi xin được trích đăng những đoạn có nội dung liên quan đến cuốn sách nhỏ này mà thôi. Úc Đại Lợi, ngày 13 tháng 7 năm 1998, kính bà Nguyễn Thị Hát, cháu của bà Nguyễn Thị Bạch Tức, mợ Luyến, làm việc cho ông cố vấn chánh trị miền Trung Ngô Đình Cẩn. Kính bà, từ năm 1963 đến bây giờ, con xa bà Luyến vì mấy tên tướng lãnh phản bội cậu Cẩn, bà Luyến và Ngô Đình Diệm. Nay con xin định cư tại Úc và mở cơ xưởng làm giày đàn bà, may quần áo phụ nữ Á Đông xuất nhập cảng. Con ngủ, tự thấy chiêm bao bà Luyến nên con viết thư nhờ cha xứ Phủ Cam chuyển. May quá, không ngờ lại đến tay bà Hát là cháu của bà lớn, tức bà Nguyễn Thị Bạch, mợ Luyến. Đó là linh hồn của bà con, xúi cách thư này đến tận tay bà Hát, con mừng quá. Xin bà hát cho con một cái ảnh của bà Luyến để con thờ và biết ngày sinh tháng đẻ của bà Luyến. Hồi con bị tụ tội giam tại nhà cậu Ngô Đình Cẩn và mợ Luyến, con sợ run không dám hỏi tên thật của bà Luyến. Hồi đó, mấy ông tướng tá, tổng bộ trưởng trong chính phủ của ông Ngô Đình Diệm đều sợ hai người đàn bà có quyền lực xanh xắt trong tay. Một, ở Sài Gòn thì có bà Ngô Đình Nhu, nhũ danh là Trần Thị Lệ Xuân. Hai, ở miền Trung thì có mợ Luyến của cậu cố vấn tối cao Ngô Đình Cẩn. Hồi đó con bị giam tại phủ của cậu mợ Luyến. Các anh con của bà Luyến là ông Hoàng. Tụi con sợ lắm, nếu không vừa lòng các con của bà Luyến, mấy anh mách lại mẹ thì liền bà Luyến gọi con vào trình diện gặp bà ngay và bà ra lệnh cởi áo quần hết, cột dây điện ở ngoài vườn sau nhà cậu Cẩn. Cột đầu con vào gốc cây rồi bà Luyến lấy cuốc cao gót đen có đế nhọn của bà đang mang dưới chân đánh ngất xỉu. Con quỳ bẩm lại bà Luyến tha tội. Bà Luyến vừa đánh con vừa kéo tóc con xuống và hai bàn chân của bà đạp lên. Bà Luyến nói, tao sẽ cho mày ra giam tại đảo Côn Sơn. Đánh chết mày, đồ khốn nạn. Lúc đó không ai dám có quyền can thiệp và xin hộ cho con. Ngày 19 tháng 8 năm 1998, kính thưa bà Hát, thân nhân của bà Luyến. Nhận được thư của bà, con liền gửi ngay về Sydney cho Hàm Tiếu. Hàm Tiếu là con của ông bà Nguyễn Văn Ấm, gọi ông Ngô Đình Cẩn bằng cậu ruột. Ngay tin bà rõ và con đã nhận một cái hình của bà Nguyễn Thị Sách, tức bà Luyến con. Hồi năm 1956-1957, cho đến cuối năm 1963, con ở với ông cậu cố vấn Ngô Đình Cẩn và bà Luyến ở tại phủ ông cố vấn. Bọn con không dám hỏi tên thật và tuổi của bà Luyến. Hồi đó con bị tra tấn, sợ muốn chết. Mỗi lần bà Luyến gọi vào là biết có chuyện. Xin lỗi bà Hát tha cho con nói thật. Chỉ nhìn con mắt bà Luyến mới ngó là cạch nhái, teo xanh run lên. Lúc đó chắc bà Hát còn nhớ thời cậu Cẩn bà Luyến có oai quyền. Từ tướng tá, tổng bộ trưởng ở Sài Gòn ra đều quỳ lại bà Luyến cả. Bà hét ra lửa, quyền sát xanh trong tay. Vậy mà con vẫn biết ơn bà, mặc dù bà dữ và ác, nhưng tha cho con về tội sách động với Phật tử, chống chế độ ông Diệm, ông Cẩn. Bà che chở nói vu với ông Cẩn, có lần bà bảo, tao cắt con cạch mày, sau này mày không có lấy được vợ, về hầu hạ cho tao vào tuổi già. Con đính tờ giấy của bà Luyến năm 1956 để bà xem và một cái ví xưa bà Luyến tặng con để làm kỷ niệm. Thư sau bà Hát nói rõ về bà Luyến con. Bà Hát cần gì, thư cho con gửi về giúp. Ngày 23 tháng 8 năm 1998, kính lạy bà Hát, bà đã cho con một cái hình của bà lớn của con. Hồi đó bọn tù tội của cậu Cẩn phải gọi bà Luyến là mợ vì mấy ông to xa vào đều cúi đầu quỳ lạy bà Luyến hết. Tụi tù như con là phải quỳ sát đất khi bà sai hoặc gọi. Lỡ không nghe bà Luyến nổi giận lên là có nước ăn đòn bầm xương, con run và sợ chết. Kính bà Hát, trước kia con là Phật giáo, sau bị bắt ở với bà Luyến nên phải đuổi đạo theo lệnh bà Luyến. Con lại bà Hát, đừng xưng con là ông Tiếng, cứ gọi như bà Luyến là thằng Tiếng. Bà làm như vậy, buồn lòng bà Luyến con ở Suối Vàng, phạm thượng, con khó ăn nói, tù phạm xưa kiếp mà. Con đã nhận được thư của bà gửi cho Hàm Tiếu ở Sydney và chuyển ngay và có nhận được một hình của bà Nguyễn Thị Sách sinh ngày 13 tháng 11 năm 1902 tại Phủ Cam, Huế, tạ thế năm 1996 tại xứ Tân Định, Sài Gòn. Con đã sang ảnh của bà Sách theo treo ở bàn thờ. Con đã xa bà con từ tháng 11 năm 1963 khi chánh phủ Diệm bị mấy tên tướng lãnh Du Côn lật đổ. Bà con cũng đi theo vào Sài Gòn. Con thì bị đưa ra đơn vị xa trên núi Pleiku nên không gặp lại bà con đã 35 năm. Nhìn ảnh bà con thấy bà ốm hơn xưa, con quỳ lạy trước hình của bà mà xin tha tội. Kính bà Hát, con chỉ ước mong sao bà Hát tìm được cho con một cái ảnh của bà Sách chụp cả người lúc còn trẻ khoảng độ 54-55 tuổi gì đó. Kính bà Hát, hồi con bị nhốt trong nhà, bà Sách khoảng mới 54 tuổi, bà dữ lắm. Mỗi lần đánh thì khỏi chê, bà Sách bắt con lột áo quần trần chuồng, đem ra cột ngoài vườn nhà của cố vấn Ngô Đình Cẩn để đánh. Nhiều lúc bà Sách không đánh mà chỉ nghe ở trong nhà bà Sách kéo đôi cuốc kêu thôi. Mà ở ngoài sân này con run hết cả người. Địa chỉ mới của con, Nguyễn Văn Tiếng 106/112, Elizabeth Street, Richmond, Victoria 3121, Australia. Ngày 31 tháng 8 năm 1998, kính bà Hát, đây, cái khình của con kính gửi về để bà biết bà Nguyễn Thị Sách, thời kỳ có quyền tại Phủ Cố vấn Chánh trị miền Trung, là cậu Ngô Đình Cần. Kính lạy bà Hát, đừng lộ cho ai rõ về ông Cần và bà Luyến, cấm con và con đã thề trước Thiên Chúa và Thánh Xá chỗ nhà nguyện của ông Cần là không được tiết lộ bí mật của ông Cần và bà Luyến có tâm tình với nhau cho thiên hạ dị nghị. Đây là việc riêng tư, ông Cần làm chánh trị, chớ cũng là con người biết yêu thương, đa tình và giao cấu. Với lại bà Luyến con đã có gia đình và anh Thanh vân vân. Nhưng tình cảm con người và tình yêu không có biên giới và không cạn được. Kính thưa bà Hát, con ở hầu hạ ông bà Cần, tức bà Sách, thường nhân viên cảnh sát canh gác cứ gọi mợ Luyến. Lúc năm 1956 đến năm 1963, chỉ có mình con được ưu tiên hầu hạ và vào phòng riêng của hai người đang giao cấu với nhau. Nhiều lúc ông cố vấn Ngô Đình Cần vì trời mùa hè ban đêm ở Huế nóng, trong phòng ông Cần có mợ Luyến gọi con vào để hầu hạ quạt mát cho hai người nằm dở nhau mà con không dám nhìn, cứ tay quạt cái quạt mà phải ngó lơ ra ngoài, lỡ có bị ngứa cũng không dám gãi. Bà Luyến nhìn thấy là bị ăn đòn bầm xương. Có lần con quạt mỏi tay, cái quạt rớt xuống đất kêu cái tiếng to, là bà Luyến và cậu cố vấn mất hứng. Bà Luyến liền ngồi dậy lấy đôi cuốc dưới giường đánh chảy máu luôn. Còn thú thật với bà Hát, con hiện giờ không lấy vợ được. Dù đã lớn tuổi, bà Hát biết lý do sao không? Là ngày 13 tháng 9 năm 1956, con bị bà Luyến bắt cắt con cu, nói là để cho mày hầu hạ chúng tao, biểu hiện là thái giám. Mà sự thật vậy đó, bà Hát, lúc còn thời kỳ nhà Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Cần trị vì, bà Luyến sống như một hoàng hậu vợ của vua chúa cai trị một vùng đầy quyền uy, nên ai ai cũng rất sợ và cúi mọp đầu khi bà Luyến gọi. Phụ lục 5. Tài sản bất chính của Ngô Đình Cần. Theo cuốn hồi ký của Hoàng Linh Đỗ Mậu, cựu đại tá, giám đốc nhà an ninh quân đội Sài Gòn thời Ngô Đình Diệm, sau đảo chính tháng 11 năm 1963, một thời gian Đỗ Mậu được thăng thiếu tướng rồi trung tướng, giữ chức phó thủ tướng nội các của Nguyễn Khánh và chỉ được một giai đoạn ngắn thì bị bãi nhiệm và buộc nghỉ hưu. Đỗ Mậu cho biết 200.000 đồng thời giá của năm 1955 có thể đáng giá bằng 200 triệu đồng thời Nguyễn Văn Thiệu. Tài sản phi pháp mà gia đình họ Ngô như của Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Trần Lệ Xuân, Ngô Đình Cần, bà con bên nội, bên ngoại và đám tay chân thuộc hạ thì nhiều vô kể, lên đến con số hàng tỷ đô la Mỹ. Mà trước khi đảo chính, họ đã kịp gửi ra ngân hàng một số nước trên thế giới. Vì khuôn khổ của cuốn sách nhỏ này, ở phần phụ lục, chúng tôi chỉ mới cung cấp được cho bạn đọc một số tài sản ít ỏi của ba nhân vật là Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Cần và Trần Lệ Xuân mà thôi. Dẫn lại hồ sơ mà cuộc điều tra sơ bộ do Tòa án quân sự của nhóm đảo chính năm 1963 tiến hành, tài sản thủ đắc phi pháp của ông Ngô Đình Cần được kể như sau. Bất động sản gồm có nhà trệt, biệt thự, building, đất, vườn, ruộng, đồng nằm ở các vùng của Thừa Thiên, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Định, trị giá 209,8 triệu. Động sản gồm có khách sạn, nhà hàng, tiệm thuốc Âu Mỹ, cơ sở thương mại, cổ phần trong nhiều công ty, châu bò, thóc gạo, thuốc viện, xe cộ, trị giá chung là 77,3 triệu, cộng hai khoản là 287,1 triệu. Từ độc quyền mua bán gạo, quế đến việc bắt buộc các nhà thầu đóng 10% trên giá trị mỗi khế ước, đấu thầu hay các hoạt động mờ ám khác như buôn lậu thuốc viện từ Lào về và dùng quyền lực cướp đoạt tài sản của người khác, Ngô Đình Cần đã tạo được một khối tài sản kếch xù, bao trùm cả trung phần. Nhiều khách sạn lớn ở Đà Nẵng, Thừa Thiên, Khánh Hòa xây cất lộng lẫy cho người ngoại kiều thuê, thu lợi hàng tháng đến cả triệu đồng. Riêng building ở đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn, Ngô Đình Cần cho thuê mỗi năm với giá 43 triệu 200 nghìn đồng và building ở đường Bá Đa Lộc, tỉnh Khánh Hòa mỗi năm với giá 5 triệu 784 nghìn đồng. Theo cuốn hồi ký Việt Nam Nhân chứng của viên tướng Lưu Vong Trần Văn Đôn, thì trước khi đảo chính mấy tuần, Ngô Đình Cần đã kịp chuyển ra gửi ở ngân hàng nước ngoài hơn 6 triệu đô la Mỹ. Sau này, qua điều tra, người ta còn tìm ra nguồn tài sản của Ngô Đình Cần đắc thủ nhiều hơn thế nữa. Chú thích, có nhiều tài liệu nói rằng chiếc vali chứa vàng bạc châu báu của Ngô Đình Cần giao cho đại úy Nguyễn Thành Ái mang đi lúc quân đảo chính chiếm lĩnh cầu Phủ Cam, nhưng không lọt, đã bị tướng Đỗ Cao Chí thu giữ cho riêng mình. Đấy cũng là một nguyên nhân mà sau này người ta cho rằng Đỗ Cao Chí bị gài bom giết chết trên máy bay lên thẳng. Hết chú thích. Phụ lục 6. Tài sản bất chính của Ngô Đình Diệm. Theo tài liệu điều tra sơ bộ của Tòa án Quân sự Sài Gòn lúc mới đảo chính, thì tài sản bất chính của Ngô Đình Diệm được kê như sau. Bất động sản gồm 58 mẫu đất trồng cây ăn trái, cơ sở chăn nuôi, tọa lạc tại Gia Định, Phước Long, trị giá chung là 33,4 triệu. Động sản gồm có một số vàng bạc, tiền mặt trị giá 42,6 triệu đồng và một số của cải quý giá, cộng chung 76 triệu. Từ ngày chấp chánh làm thủ tướng rồi với quyền uy rộng lớn của một tổng thống, Ngô Đình Diệm đã lợi dụng quyền hạch này để cho gia đình mình làm giàu phi pháp. Hoạt động kinh tài của các cá nhân hoặc của đoàn thể do chính quyền lúc bấy giờ thành lập và trợ cấp đều nhắm vào sự gia tăng tài sản của họ Ngô. Cho nên, ngoài số tài sản do Ngô Đình Diệm trực tiếp đứng tên, ông ta còn có tài sản khác ẩn trong sở hữu của Ngô Đình Thục, Cẩn, Lệ Xuân và Ngô Đình Nhu. Phụ lục 7. Tài sản bất chính của Trần Lệ Xuân. Mặc dù Trần Lệ Xuân là người đàn bà đầy tham vọng quyền lực chính trị, nhưng lại ảo tưởng về chính trị, quá bận rộn với việc hò hét khuấy đảo chính trường Sài Gòn, dành nhiều thời gian cho việc trang điểm ăn mặc và những cuộc tình vụng trộm. Nhưng bà ta vẫn không quên và chưa bao giờ quên đầu tư làm ăn, thu vén tài sản bất chính cho riêng mình, cho cả mấy anh chị em nhà họ Trần của Lệ Xuân. Vợ chồng Trần Lệ Xuân, Ngô Đình Nhu đã lập riêng một đường dây buôn bán thuốc phiện, cùng với nhiều cơ sở hoạt động kinh tế, đồn điền cao su, tiệm cà phê, xưởng chế biến gỗ, khách sạn nhà hàng, núp dưới nhiều chiêu thức, trá hình ở ngay giữa thành phố Sài Gòn, Vũng Tàu, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt và ở cả nước ngoài. Sau khi Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bị quân đảo chính giết chết, Trần Lệ Xuân cùng con gái Ngô Đình Lệ Thủy từ Mỹ bay qua La Mã và buộc phải sống lưu vong ở nước ngoài đến suốt đời. Ngay từ buổi chế độ gia đình chị họ Ngô vừa mới sụp đổ thì Trần Lệ Xuân đã bị một kẻ lạ mặt ký giả tờ chi phiếu để lấy đi một khoản tiền lớn khoảng 1 triệu đô la ở một ngân hàng tại Pháp. Việc Trần Lệ Xuân bị mất tiền trong tài khoản bí mật làm người ta nghĩ ngay đến rằng đó là bàn tay của CIA nhằm thu lại một khoản đã đầu tư cho dân bản xứ miền Nam dưới thờ Ngô Đình Diệm cai trị. Nhưng đã bị Trần Lệ Xuân và Ngô Đình Nhu dựa thế ông anh làm tổng thống bòn rút bất chính làm của riêng cho mình. Tuy vậy, khối tài sản kích xù của Trần Lệ Xuân vẫn còn khá nhiều, chẳng hạn một số bất động sản của Lệ Xuân ở nước ngoài thì các chính quyền kế tiếp thay chế độ Ngô Đình Diệm khó mà lấy lại được. Theo nhiều tài liệu công bố từ năm 1964 và năm 1995-1997, Trần Lệ Xuân có một sạp chiếu phim Eden nằm trên đại lộ Saint-Élysée ở Paris, một biệt thự sang trọng ở xứ La Mã, tài khoản ở một số ngân hàng của Pháp. Nhiều năm sau này, báo chí phương Tây dày công điều tra và tiết lộ bà Nhu đã chi một khoản tiền mặt khá lớn để mua đứt một ngân hàng tư nhân đứng thứ hai tại Paris Pháp. Nhưng gần đây, một vài tờ báo của người Việt ở nước ngoài lại nói rằng bà Ngô Đình Nhu hiện sống tiện tặt và rất nghèo. Nếu số của cải có được ấy để bà trang trải mấy chục năm qua cũng nhờ những nhà hảo tâm bí mật thương xót cải ngộ của mẹ con bà mà giúp cho. Tài liệu tham khảo chính. 1. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế 1995. Lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế tập 1. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. 2. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Điền 1995. Lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Điền. Nhà xuất bản Thuận Hóa. 3. Hoàng Linh Đỗ Mậu 2001. Hồi ký Việt Nam máu lửa quê hương tôi. Nhà xuất bản Công an Nhân dân. 4. Hữu Mai 1998. Ông cố vấn hồ sơ một điệp viên tập 1, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. 5. Lê Ngọc Bích 2000, nhân vật giáo phận Phủ Cam tập 1, ban truyền thống giáo phận Huế xuất bản. 6. Lý Nhân 2005, Trần Lệ Xuân, giấc mộng chính trường, nhà xuất bản Công an Nhân dân. 7. Lược ghi gia phả, bản chép tay của chi họ Phạm ở họ đạo Phủ Cam. 8. Mai Thanh Hải 1986, 20 mùa xuân thầm lặng, nhà xuất bản Tổng hợp Phú Khánh. 9. Nguyễn Dân Trung 2002, sống trong mồ, nhà xuất bản Hội Nhà văn. 10. Nguyễn Minh Vân, 1993, về 9 liệt sĩ hy sinh tại chiến hầm, tài liệu viết tay. 11. Nguyễn Thị Ngọc Hải, 2004, Trần Quốc Hương, người thầy của những nhà tình báo huyền thoại, nhà xuất bản Công an Nhân dân. 12. Nguyễn Quy Thắng, Nguyễn Bá Thế, 2006, từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. 13. Nguyệt Đan, Thần Phong, 1964, 9 năm máu lửa dưới chế độ gia đình chị Ngô Đình Diệm, Sài Gòn xuất bản. 14. Nông Huyền Sơn, 2005, người ba lần mưu sát Ngô Đình Diệm, nhà xuất bản Công an Nhân dân. 15. Trần Bảo Ngọc, 2005, từ điển Ngô Đình Ngữ, Văn hóa du lịch Huế xưa, nhà xuất bản Thuận Hóa. 16. Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, 1993, bản liệt kê lý lịch di tích chín hầm, tài liệu đánh máy. 17. Tài liệu viết tay và lời kể của một số nhân chứng từng bị giam ở chín hầm hiện còn sống tại Huế. 18. Tài liệu do công ty du lịch Hương Giang sưu tập để lập dự án tôn tạo lại di tích lịch sử chín hầm. 19. Tư liệu của các báo và tạp chí có bài viết về nhà ngục chín hầm, báo Nhân dân, Thừa Thiên Huế, cựu chiến binh Việt Nam, an ninh thủ đô, an ninh thế giới, nhà báo và công luận, văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam, quân đội Nhân dân, công an Nhân dân, kiến thức ngày nay, tiền phong, tạp chí lịch sử Đảng, số 7 năm 1990. 20. Tư liệu của gia đình và họ Nguyễn Hữu, làng Nam Dương, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, cung cấp thêm về ông Nguyễn Hữu Đà. 21. Tư liệu do gia đình ông Nguyễn Đình Bình ở Đà Nẵng cung cấp thêm về ông Nguyễn Đình Trân. 22. Tư liệu do nhà tình báo Bạch Ngọc Phách cung cấp. 23. Tài liệu tọa đàm khoa học tại chín hầm tháng 2 năm 2006. 24. Tư liệu do gia đình bà Hoàng Thị Hoa Lê cung cấp. 25. Tư liệu từ sổ rửa tội, hôn phối gia đình, báo tử gia đình, họ Ngô Lưu tại nhà thờ Chánh Tòa Phù Cam. 26. Tư liệu của một số nhân chứng ở vùng Phù Cam có thời gian phục vụ cho gia đình Ngô Đình Cẩn để làm các việc nấu ăn, chăn bò, giã giò, câu cá, đá gà, tưới cây. 27. Tuần báo Lập Trường của nhóm giáo chức xuất bản năm 1964 tại Huế. Lập Trường ra được 30 số thì bị chính quyền Nguyễn Khánh đóng cửa. 28. Tư liệu và nhân chứng cung cấp thêm tại khu di tích lịch sử chín hầm từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 12 năm 2009. 29. Tư liệu ảnh lịch sử của các nhân chứng do công ty du lịch Hương Giang sưu tập. 30. Tài liệu chép tay của đại tá tình báo cách mạng Lê Văn Vọng đến chín hầm quan sát, viết lại năm 1981. 31. Tài liệu chép tay của chùa Nam Thiên Nhất Trụ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, 2010. 32. Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng, 2005, các nhà tình báo kể chuyện, lưu hành nội bộ. 33. Tư liệu điền giả của Dương Phước Thu.